Ngươi làm thế chẳng lẽ ta khinh lặng, ngươi tưởng rằng ta cũng giống ngươi sao? Này đây ta khiển trách, những tội kia ta phạch rõ ngươi xem. Kẻ dâng lời ta ơn làm hy lễ, sẽ làm hiền danh ta, ai sống đời hoàn hảo. Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-siêu đang ăn chay, có người đến hỏi Đức Giêsu: Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-siêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu sẽ làm nứt bầu. Thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư, nhưng rượu mới bầu cũng phải mới. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, chúng ta hay nghe nói vâng lời trọng hơn của lễ. Có nghe câu đó? Vâng lời trọng hơn. Lặp lại lời của Chúa đi. Vâng lời trọng hơn. Vâng lời. Vâng lời. Vì thế mà anh chị em đi đạo, bước vào lòng thương xót của Chúa. Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta, đó là có sự vâng lời Thiên Chúa. Chúa nói: Thà rằng ngươi vâng lời ta mà làm theo ý của ta, hơn là ngươi dâng những của lễ, cho dầu là béo tốt, cho dầu là nhà thờ, cho dầu là đền đài, cho dầu là tượng đài, cho dẫu ngươi dâng bất cứ cái gì mà theo ý của ngươi chứ không phải theo ý của ta, thì tất cả những cái đó cũng là vô ích hết. Dù rằng có thể cái điều đó là tốt, nhưng tốt là mình nghĩ nó tốt, mình cho rằng nó tốt, rồi mình cứ làm theo ý của mình. Còn nếu mà mình tự hỏi coi là ý của Chúa có muốn tôi làm điều đó hay không, đấy mới là điều quan trọng. Ví dụ có những người bảo là tôi được ơn này, được ơn kia, rồi tôi cứ đi tôi làm, nhưng mà tôi không làm ở trong giáo hội, tôi cứ đi làm ngoài giáo hội, tôi cứ đi làm tự ý của tôi làm mà không chịu vâng nghe theo sự hướng dẫn của giáo hội, của các đấng có bản quyền, thì cái điều tốt lành tôi làm đó cũng không đem lại lợi ích gì cho bản thân tôi cả. Anh chị em nhớ kỹ dùng. Thí dụ như là anh chị em đến đây chẳng hạn, mình có lòng tốt, mình muốn mua thật nhiều hoa dâng Đức Mẹ, tốt hay xấu? Mình muốn mua thật nhiều hoa dâng Đức Mẹ, tốt hay xấu? Tốt. Cái ý cũng tốt, việc làm cũng tốt. Nhưng mà thưa anh chị em, tôi nhắc nhở anh chị em rằng Đức Mẹ, mẹ của chúng ta, mẹ muốn quy gạo, quy hoa thành gạo. Tại vì mẹ đứng giữa một rừng hoa, mà mỗi bó hoa cũng cả trăm ngàn, có là hoa cả triệu bạc, vân vân. Mà con cái của mẹ đang đói, thì mẹ muốn ta cho gạo cho con mẹ hay là cho hoa cho mẹ? Cho gạo cho con mẹ hơn là cho hoa cho mẹ. Cho nên đứa con mà nó làm theo ý của mẹ vẫn đẹp lòng mẹ hơn, mặc dù nó chỉ có một lon gạo cho người nghèo, nhưng mà đó là ý của mẹ. Còn hơn là nó dâng cả bạc tỷ cho mẹ làm một cái đài Đức Mẹ thật to thật đẹp, nhưng mà không phải ý của mẹ, mẹ có vui không? Không. Cho nên vâng lời trọng hơn của lễ. Hoặc là anh chị em đến đây phục vụ chẳng hạn, mình thích dâng cúng cái này, thích dâng cúng cái kia. Có người nói con muốn dâng cho cha hai tượng thật to, tượng Đức Mẹ Thánh Giuse. Tôi nói chúng tôi có rồi, bây giờ cho chúng tôi để đâu bây giờ? Và thì cha cứ lấy thì cha để đâu, cha để. Bảo thôi, nó phí quá, tôi thì không thích, là không cần thiết mà cứ lấy. Không phải là cái mình muốn, nhưng mà phải cái mình cần. Anh chị em đến đây dâng cúng cái gì phải là cái chúng tôi đang cần, chứ không phải cái mà chúng tôi muốn. Ai mà chẳng muốn nhà cao cửa rộng, muốn không? Ai mà chẳng muốn đền đài nguy nga, muốn không? Mà có cần không? Không. Ở đây làm gì phải nguy nga, đâu cần, đâu cần. Chứ muốn là cái gì mà lợi ích nhất cho anh chị em, cái gì mà thiết thực nhất cho anh chị em, cái mà anh chị em cần, chứ không phải cái anh chị em muốn. Rồi anh chị em đến đây cũng vậy, anh chị em muốn nhiều thứ lắm, nhưng mà có những cái muốn nó không có cần, không đẹp lòng Chúa. Cho nên chúng tôi chỉ phục vụ anh chị em những cái mà anh chị em đang cần. Mà cái chúng ta cần nhất là cái gì? Tỏ lên, chúng ta cần nhất là cái gì? Lòng thương xót Chúa. Chúng ta cần nhất là? Mãi lên, chúng ta cần nhất là? Đấy là cái mà chúng ta cần, cái mà chúng ta đến đây. Cho nên anh chị em đến đây mà đòi hỏi cái gì khác chúng tôi không có làm. Nhưng mà anh chị em đến đây đòi hỏi là cha phải cầu nguyện lòng thương xót Chúa, phải nói về lòng thương xót Chúa, phải làm chứng về lòng thương xót Chúa, phải thực hành lòng thương xót Chúa cho chúng con. Cái đó chúng tôi sẵn sàng vâng lời anh em để mà làm, vì đó cũng là thánh ý của Chúa. Cho nên khi phục vụ, thưa anh chị em, chúng ta hãy nhớ rằng là mình phục vụ là phục vụ theo ý của Chúa, ý của cộng đoàn, chứ không phục vụ theo ý của mình. Có những người phục vụ rất là hay, rất là hăng say, nhưng mà chỉ làm theo ý của mình thôi. Tôi thích làm cái gì thì tôi làm, mà tôi không thích làm thì tôi không làm. Cho dù cái đó rất cần, nhưng mà tôi không thích thì tôi không làm. Cái kia không cần nhưng mà tôi thích thì tôi lại cứ làm. Cái điều đó không đúng ý nghĩa của phục vụ. Phục vụ là anh chị em đến đây, nhất là anh chị em tình nguyện đến đây, bảo thưa cha con muốn đến đây con ở để con phục vụ. Thì anh chị em đến đây ở để phục vụ là làm theo ý của cộng đoàn, chứ đến đây ở mà làm theo ý của mình, giờ nào thì phải làm việc đó, và công việc nào được giao thì làm cho nó chu toàn, nó chu tất. Đấy mới là làm theo ý của Chúa. Còn chúng ta đến đây cũng hăng say phục vụ lắm, mà cứ thích làm theo ý mình, không biết hát mà cứ đòi tham gia ca đoàn, đòi hát, có được không? Không được. Rồi không biết sửa điện mà cứ đòi leo lên cột điện, có được không? Có ý tốt không? Tốt. Hăng say không? Hăng say. Mà có biết sửa không? Không. Vậy thì nhiệt thành cộng với ngu dốt trở thành phá hoại. Anh chị em thấy không? Là mình cứ làm theo ý của mình. Không. Ý của cộng đoàn đã phân công tác cho ai thì người ấy chu tất chu toàn việc của mình, nhưng phải làm theo sự hướng dẫn của người có trách nhiệm, chứ không phải tự mình tự phát tự ý muốn làm gì thì làm, cho dù mình là nhiệt tình nhưng không có sự vâng lời thì tất cả những sự hy sinh, tất cả những sự phục vụ của mình đều vô ý nghĩa và không có giá trị gì trước mặt Chúa. Vì chúng tôi chỉ làm theo ý của tôi thôi, tôi chỉ làm cho nó thỏa mãn cái gì của tôi mà thôi. Có thể để tôi tôn vinh tôi, có thể để tôi làm cho người ta biết đến tôi, để tôi tỏ hiện cái tôi của ra. Tất cả những cái đó nó không đem lại lợi ích gì cho cộng đoàn, cũng như không đem lại lợi ích gì cho chính bản thân cái người đi phục vụ đó. Đây là một cái ví dụ mà anh chị em nghe ở trong bài đọc 1 sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tiên tri Samuel được Chúa sai đến nói cho vua Saul rằng: tôi báo cho ngài biết điều mà Đức Chúa phán với tôi đêm qua. Vua Saul bảo: xin ông cứ nói. Ông Samuel nói: dù ngài tự coi mình là nhỏ bé, ngài chẳng phải là đầu của các chi tộc Israel sao? Đức Chúa đã sức dầu phong ngài làm vua cai trị Israel. Chúa đã sai ngài đi lên đường và nói: hãy đi chu diệt quân tội lỗi và giao chiến với chúng, phải tận diệt chúng. Tại sao ngài không nghe lời Chúa? Đấy, thưa anh chị em, một người dân thường là ông tiên tri Samuel mà dám đến nói với vua Saul một cái điều rất là thật, mà chúng ta biết là sự thật thì sự thật mất lòng, cho nên chẳng ai dám nói sự thật, chẳng ai muốn nói sự thật, chẳng ai dạy gì mà nói sự thật, nói cho nó ghét, có phải không? Người ta chỉ thích nói cái gì là để mà vừa lòng cái người nghe, cứ cho họ lên tận mây xanh đi, cứ tâng bốc họ lên tên vút trời cao đi, nó chả đẹp gì mà cứ bảo nó đẹp, nó có thích không? Nó không giỏi mà cứ bảo nó giỏi, nó có thích không? Nó không giàu mà cứ bảo nó giàu, nó thích không? Nó không sang mà cứ bảo nó sang, nó thích không? Ai cũng thích người ta tâng mình lên, nhưng mà như vậy là kẻ thù của mình. Người nịnh bợ ta, người tâng bốc ta là kẻ thù của ta. Mà người nói với ta sự thật, cho dù sự thật mất lòng, đấy mới là bạn thật của ta. Cho nên Samuel được Chúa sai đến nói với vua Saul một cái sự thật. Và khi mà vâng lời Thiên Chúa để đến nói với Saul về cái sự thật như vậy, thì Samuel cũng phải xâm mình lắm. Tại vì vâng lời Chúa mà đi nói với nhà vua một cái sự thật như vậy, có mất lòng vua không? Mà mất lòng vua thì dễ phạm tội khi quân, mất lòng vua thì dễ mất đầu, có phải không? Vua cho sống thì được sống, vua bảo chết thì phải chết. Cho nên Samuel mà vâng lời Chúa để đi làm công việc này, thì Samuel cũng phải biết rằng một ăn hai thua, 50-50. Nếu mà nhà vua phục thiện thì may ra còn mạng sống mà đi về. Nếu nhà vua ngoan cố, may tại sao mà dám nói sự thật như vậy, tại sao dám nói ta như thế, tội khi quân, bây đâu đem đi chém đầu. Cho nên thưa anh chị em, trong cuộc sống này chúng ta bị giằng co giữa hai mặt bên, một là ý Chúa hay là ý người. Theo ý Chúa thì ngược với ý con người. Ý Thiên Chúa và ý của con người không ăn với nhau, mà mình cứ làm theo ý Thiên Chúa thì bị con người ghét, bị con người loại trừ, bị con người loại bỏ. Và đã là con cái của Thiên Chúa thì mình phải chấp nhận như vậy. Theo Chúa thì phải nói ý Chúa chứ không nói theo ý của con người. Cũng như lên tòa giảng nói lời của Chúa thì chúng tôi phải chấp nhận rằng là có nhiều sự thật nói ra thì nó mất lòng, có nhiều sự thật nói ra nó đụng chạm. Có nhiều người bảo tôi: chà, chà cứ dạy mồm dạy miệng vậy làm gì cho người ta ghét. Có không? Có không? Có, người ta nghe người ta khó chịu lắm. Sao cha không nói bâng quơ thôi, cha sao không nói mấy nước trời mây gì đó, nói đừng có đụng chạm đến ai. Tôi nói, một là nói sự thật, hai là không nói. Tôi không có nói để mà lấy lòng, chúng tôi cũng không có nói chuyện bâng quơ, cũng không nói vu vơ, không nói trống không, mà phải nói về những cái gì rất thật, rất đúng, rất hợp với thánh ý của Chúa. Dám nói cái điều đó, cho dù khi nói cái đó có thể là mình bị mất mạng, có thể là mình bị thiệt mạng, có thể là mình bị thiệt thòi, có thể là bị mất của, mất danh thơm tiếng tốt, có thể là mua thêm nhiều kẻ thù. Nói không?
Nói.
Anh chị em bảo tôi đi. Nói không?
Nói.
Nói bé vậy là tôi không nói, ráng chịu rồi nha. Bắt đầu tôi đã bị lung lay rồi đó, tại vì nhiều người xúi mà. Vậy thì nói không?
Nói.
Nói thì?
Nói.
Nói thì nói, sao không? Chứ nghe nói thì không nói. Và Samuel đã đến nói với vua Saul rằng vua đã không vâng lệnh Thiên Chúa. Chúa đã bảo phải đi tiêu diệt hết quân Amalek và tất cả chiến lợi phẩm phải tiêu diệt hết, không để lại cái gì cả. Vì quân Amalek đã dám chống lại ý Thiên Chúa khi Chúa đưa dân ra khỏi đất Ai Cập. Amalek đã tìm cách cản phá cái công cuộc của Chúa. Cho nên bây giờ người cản phá công cuộc của Chúa là quân Amalek phải bị tiêu diệt. Mà sự công thẳng của Chúa là tiêu diệt ngay cả chiến lợi phẩm cũng không được đem về. Diệt hết tất cả cái gì chống lại Thiên Chúa đều phải bị diệt sạch. Ta thấy sự công thẳng của Chúa chưa? Đừng có tưởng là Chúa không có mắt. Đừng có tưởng rằng Chúa không dám làm gì những người gian ác. Chưa đến giờ của Chúa thôi. Chúa để cho họ sám hối thôi. Còn nếu mà không sám hối, nếu mà họ ngoan cố, nếu mà họ cứ cố tình, thì ngày giờ của Chúa ra tay không nương tay đâu. Ngay cả súc vật, ngay cả hoa trái, chiến lợi phẩm cũng bị tiêu diệt hết. David có nghe lời Chúa không? À xin lỗi, Saul có nghe lời Chúa không? Saul có nghe lời Chúa không? Không. Ông ấy đi đánh và Chúa cho ông ấy đánh thắng. Nhưng khi đánh thắng rồi thì không làm theo lệnh Chúa là tiêu diệt hết tất cả chiến lợi phẩm, mà giành lại những của ngon, của tốt, của đẹp, của quý, đem về và dâng lên bàn thờ cho Thiên Chúa. Chúa có hài lòng không? Chúa có nhận không? Trả lời, Chúa có vui không? Không. Không. Chúa nói vâng lời trọng hơn của lễ. Vì vua đã không vâng lời Thiên Chúa mà tiêu diệt hết ngay cả chiến lợi phẩm của kẻ thù, mà giành lại, mà nói lý do biện minh cho mình là để dâng lên cho Thiên Chúa. Nhưng cái điều đó là ý của vua hay ý của Chúa? Ý Chúa hay ý vua? Ý vua hay ý Chúa? Ý vua. Ý vua không phải là ý Chúa, cho nên vua sẽ bị truất phế khỏi ngai vàng và trao lại cho người khác lên kế vị. Chúng ta thấy một khi mà đã không vâng lời Thiên Chúa, một khi mà cứ lấy ý của mình ra để mà đi làm việc cho Chúa, đi phục vụ, mà cứ lấy ý của mình ra, không được ý của mình thì mình tự ái, hoặc là mình tức giận, hoặc là mình không chịu làm nữa, cái đó Chúa sẽ tiêu diệt luôn, Chúa không cần. Mặc dù Saul là một vị vua rất quan trọng chứ, trong một đất nước ai là người quan trọng nhất? Vua. Mặc dù chính Saul là người được Chúa chọn, được Chúa sức giàu để phong lên làm vua, nhưng đừng ỷ rằng mình được Chúa chọn, mình được Chúa yêu ái, mình được Chúa yêu thương, mình được Chúa ban cho khả năng làm cái này làm cái khác, rồi mình mặc sức mà tung hoành, mặc sức mà làm theo ý của mình. Chết đấy thưa anh chị em, Chúa không chấp nhận chuyện đó đâu. Tất cả phải đi vào trong trật tự, tất cả phải đi vào trong một cái sự hài hòa đúng theo ý của Chúa. Mà ý của Chúa thể hiện qua đời sống của cộng đoàn, ý của Chúa thể hiện qua những người có trách nhiệm. Nếu mà chúng ta không nghe theo những người có trách nhiệm, nếu mà chúng ta, thí dụ như anh chị em đến đây, có những người có ý tốt lắm, đem cả bao nhiêu là đồ ăn đồ uống đến đây, rồi phát cho người này người kia, tốt hay xấu?
Tốt.
Nhưng mà ở đây có cho phép làm chuyện đó hay không? Không. Cho nên nếu mà chúng ta làm cái chuyện không đúng, rồi có những người đi khám bệnh, rồi đi chữa bệnh tùm lum tùm la hết, bảo là con được ơn chữa bệnh, được ơn chữa bệnh thế này thế kia, mà mình đi mình làm, mình có được phép làm hay không? Không. Cho nên nếu mà cứ làm theo ý của mình mà không làm theo ý Chúa được thể hiện qua người có trách nhiệm ở trong cộng đoàn, cho ý kiến của cộng đoàn, thì chúng ta sẽ bị Chúa tiêu diệt, lấy hết cả khả năng của mình. Đừng tưởng mình có khả năng, đừng tưởng rằng mình có công sức, đừng tưởng rằng mình có tài cán này tài cán kia, rồi không làm ai làm gì được mình. Không ai làm được gì mình thì có ai làm? Chúa làm. Chúa sẽ làm những cái điều mà con người ta không thể nào chống được đâu. Vì thế mà Saul đã bị Chúa loại trừ. Một vị vua nhé thưa anh chị em, mà cuối cùng cũng bị Chúa loại trừ. Ta thấy rõ không? Ta thấy rõ không? Cho nên nếu mà đi theo Chúa thì chúng ta phải tập là bỏ cái ý riêng của mình đi. Đó là cái khó nhất. Đó là cái khó nhất mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, là rượu mới thì phải đổ vào bình mới. Rượu mới thì đổ vào bình mới. Nếu mà rượu mới đổ vào bình cũ thì bình nó vỡ và rượu cũng đổ. Và áo mới, vải mới thì lại vá vào áo mới hay áo cũ? Vải mới mà đụng vào cái áo cũ thì cái áo cũ nó sẽ bị rách ra. Cho nên mình đến với lòng thương xót của Chúa, thì anh chị em có được lòng thương xót của Chúa là mới hay cũ? Mới hay cũ? Trả lời, lòng thương xót Chúa là mới hay cũ? Lòng của con người là cũ hay mới? Cũ là cái bình cũ. Bây giờ cái bình cũ ấy, anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, anh chị em phải thay cái bình cũ ấy đi. Thay cái lối suy nghĩ xưa ơi là xưa, lối suy nghĩ mà xưa rồi diễm ơi, cái lối suy nghĩ mà lúc nào cũng cho mình là số 1, cái lối suy nghĩ mà lúc nào làm cái gì cũng phải muốn cho người khác biết, cái lối suy nghĩ mà làm cái gì cũng cứ làm theo ý của mình mà chả cần biết đúng hay sai, cái lối suy nghĩ mà lúc nào cũng chỉ biết vơ vét đem về, cái lối suy nghĩ mà không bao giờ biết mở tay chia sẻ cho người khác, cái lối suy nghĩ mà đến đây cứ gặp rác là vứt, vứt tùm lum hết, đó là cũ hay mới? Trả lời, vứt rác ra đường mới hay cũ? Trả lời, ăn uống xong không bỏ vào thùng rác, cũ hay mới? Trả lời, ăn uống chỉ biết lo cho mình mà không chia sẻ cho người khác, mới hay cũ? Trả lời, đi về không chịu bỏ tiền giúp cho người nghèo, còn ra ngoài kia ăn thêm mấy chầu nữa, cũ hay mới? Đấy, những cái xưa rồi, những cái cũ rồi phải bỏ đi. Vì đến với lòng thương xót Chúa là một cái gì mới. Chúa nói, các con nghe người xưa bảo, mắt đền mắt, răng đền răng, đó là cũ hay mới? Trả lời, mới hay cũ? Còn thầy, thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù, mới hay cũ? Cầu nguyện cho kẻ bách hại mình, mới hay cũ? Người xưa bảo rằng đừng có ai ngu gì mặc áo gấm đi đêm. Có biết mặc áo gấm đi đêm là sao không? Là sợ ma. Để chú thưa bạn, ban đêm mà các bạn có nhìn thấy gì không? Mà các bạn mặc áo gấm là áo gấm tức là áo đẹp nhất. Mặc áo đẹp nhất mà đi vào ban đêm người ta có thấy gì không? Cho nên mặc áo đẹp nhất là phải đi vào ban ngày và lúc nó sáng người ta mới thấy, chứ không phải là đi vào đêm sợ ma bà ơi. Có đứa nó bảo cha con biết ngày nào là ngày Chủ nhật, ngày nào là ngày thường. Bảo sao mày biết, mày có lịch cái gì? Bảo không, con không cần có lịch mà con biết ngày nào là Chủ nhật, ngày nào là ngày thường. Bảo sao mày biết? Và con nhìn mẹ con đi lễ là con biết. Bảo sao nhìn mẹ đi lễ biết? Hôm nào mẹ mặc áo đẹp nhất là ngày Chủ nhật, hoặc là hôm đó là mẹ con đọc sách thánh. À, còn hôm nào mẹ mặc con mặc áo xấu là ngày thường, hoặc là mẹ con không đọc sách thánh. Cho nên cứ phải đi lễ phải mặc áo thật đẹp để cho mọi người ta thấy. Rồi bao nhiêu là vòng vàng đeo hết vào để cho người ta thấy. Anh chị em thấy không? Chúa nói, còn thầy, đó là cũ hay mới? mới, áo thì mới mà lòng thì cũ. Áo mới đúng nhưng mà lòng thì cũ, vậy tức là vẫn còn cái tật khoe khoang. Còn thầy bảo anh em đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Mới cũ làm được không? Khó, bắt đầu khó ở đây. Hồi xưa tôi đi giúp lễ, tôi còn bé mà bây giờ tôi mới hiểu tại sao. Tôi giúp lễ tôi ngồi góc kia rồi, ngồi im chỗ rồi. Nhưng mà có cái ông trùm, tí tí ông lại đi ngang qua đấy, cái ông lên ngang của ông cúi đầu một cái, ông lại ông ấy cầm hoa ông để cái, xong ông lại cúi đầu xong đi vô. Để làm gì? Để làm cái gì? Gây sự chú ý cho người khác để tỏ ra mình là nhân vật quan trọng. Tôi nói tại sao không cắm hoa trước đi, lúc trước lễ không cắm hoa đi mà tới giờ người ta ra thì ông mới cắm hoa. Bây giờ tôi mới hiểu rằng lúc đó có người thì ông mới làm để cho người ta thấy. Quét nhà, quét trước khi người ta vào hay sau khi người ta vào? Nhưng mà cứ chờ người ta vào mới quét nhà là sao? Không phải đuổi nhưng mà để thấy rằng tôi quét nhà ở đây, con này phục vụ đây. Thấy không? Sửa điện nó vậy, lúc người ta chưa đến thì không sửa điện. Lúc có người thì vắt thang sửa điện là sao? Để cho người ta biết rằng là thằng này sửa điện đây, có không? Có. Thì thưa anh chị em, đấy là những cái mới hay cũ? Xưa rồi diễm ơi, xưa lắm rồi, bỏ đi. Làm mà cứ phải cho người ta thấy là Chúa bảo đó là bình da cũ hay bình da mới? Trả lời, làm cho người ta thấy là bình da cũ hay bình da mới? Cũ. Chúa bảo rằng bình mới thì phải đựng rượu mới, rượu mới thì phải đựng vào bình mới. Nào bây giờ anh chị em vỗ vai người bên phải là bình mới nha, nha. Rượu mới thì phải đổ vào
bình mới.
Còn bây giờ bên trái là cũ, rượu cũ thì không được đổ vào
bình cũ.
Rượu cũ là đổ vào bình mới các bạn ơi. Rồi giơ tay phải lên, này mới này, tay phải là mới nha. Tay phải đâu? Được chưa? Rượu mới thì phải đổ vào tay trái đâu? Rượu cũ thì đổ vào. Mà cái cũ là cái để hay là cái bỏ? Cái mới là cái giữ hay bỏ? Giữ thì giơ lên. Bây giờ giơ hai tay nha. Cái mới là cái giữ hay bỏ? Cái cũ là cái bỏ hay giữ? Bỏ thì bỏ tay trái xuống. Đó vậy đó. Anh chị em đến đây, anh chị em đến đây đang mặc cái áo cũ là ích kỷ, là háo danh, là hám lợi, là gì đó, ghen tị. Tất cả cái đó là cũ hay mới? Cũ hay mới? Giữ hay bỏ? Bỏ hay giữ? Đó phải bỏ đi và thay bằng cái bình mới. Thay vì mình háo danh thì bây giờ mình hãy âm thầm phục vụ. Được chưa? Được chưa? Thay vì là mình chỉ biết hưởng lợi thì bây giờ mình âm thầm mình đi phục vụ. Thay vì mình chỉ biết vơ vào, bây giờ mình biết cho đi. Đó là cái mới. Và đấy, nếu mà anh chị em đến với lòng thương xót Chúa cho dù có 100 lần mà cứ như thế, cứ cái bình cũ, thì không có đem lại lợi ích gì cho anh chị em cả. Cho dù anh chị em có lần hạt 1.000 chuỗi lòng thương xót, 100.000 chuỗi mân côi, mà cũng chỉ là đọc kinh, vẫn là cái bầu da cũ mà không thay được bầu da mới, thì có 1.000.000 kinh có anh thua gì không? Không. Chúa nói đừng, khi mà cầu nguyện các con đừng lải nhải nhiều lời như những người dân ngoại. Cho nên mình đọc kinh rất tốt, hoàn toàn tốt. Ở đây ngày nào cũng đọc kinh rất tốt. Nhưng mà anh chị em tập là cho cái lời kinh ấy biến thành cái hành động, biến thành cuộc sống của chúng tôi. Đó mới đem lại lợi ích cho mình. Vì thế mà những người do biệt phái trách Chúa Giêsu và các môn đệ rằng không chịu ăn chay. Xong môn đệ của ông không chịu ăn chay. Thưa anh chị em, mình ăn chay thì mình cứ ăn chay. Mình đừng có nhìn sang người khác không ăn chay rồi mình nói họ là không ăn chay. Việc của mình thì mình làm, việc đạo đức mình thấy là đạo đức thì mình cứ làm, còn người khác làm hay không làm ta đừng có nhìn sang mà so sánh, mà phân bì, mà ghen tị. Cha hay cha, tại sao cái thằng này nó, con làm mà con tưới cây mà nó không tưới cây, mình tưới cây thì mình cứ tưới cây, còn nó không tưới cây thì nó đi nhặt rác được không? Được không? Được. Tại sao mình cứ phải nhìn sang người khác để mình so sánh, phân bì để làm cái gì? Tại sao chúng tôi ăn chay mà môn đệ của ông thì không ăn chay? Chúa bảo không, ăn chay cũng có thời, có lúc thôi. Đây Chúa đang ở đây, ăn chay là để mong chờ Chúa đến, mà bây giờ Chúa đang ở đây rồi, còn mong chờ gì nữa không? Không. Đến lúc mà chàng rể cất đi, tức là lúc mà Chúa chết đi, Chúa về trời rồi, trong khi chờ đợi ngày quang lâm, ngày Chúa đến lần thứ hai, thì mình mới tiếp tục mình ăn chay. Để ăn chay là để khao khát chờ Chúa đến. Cứ ăn chay mà Chúa đến rồi không tiếp Chúa mà đi ăn chay, vậy thì Chúa muốn mình tiếp Chúa hay muốn mình ăn chay? Chúa muốn mình tiếp Chúa hay ăn chay? Cho nên con người ta cứ dừng lại ở cái nghi lễ, dừng lại ở cái hình thức. Cái hình thức là ăn chay, mà ăn chay đấy là hình thức, còn nội dung là để làm cái gì thì lại chẳng để ý, mà chỉ chú ý đến cái hình thức là cứ ăn chay. Rồi ai không ăn chay thì mình cho rằng họ không đạo đức, chắc không? Khi mà mình ăn chay mà mình nhìn người khác không ăn chay, mình bảo họ không đạo đức, thì mình còn đạo đức không? Không, chả còn đạo đức tí gì cả. Và việc mình ăn chay ấy thà vô ích hết. Cho nên ở đây chúng ta biến việc ăn chay kiêng thịt bằng việc đạo đức khác, đó là việc bác ái. Cái đó đẹp lòng Chúa, cái đó đẹp lòng Chúa. Vì Chúa bảo ta đói các ngươi đã cho ăn. Đó, anh chị em phải thay cái tư tưởng ấy, cái cách sống ấy, cái bình gia cũ xưa đó thay bằng cái mới như vậy đi. Anh chị em đến đây sẽ thấy nhiều cái lạ, nhiều cái mới. Và tập thấy những cái mới, thấy những cái lạ đó để cho mình phù hợp, xứng hợp với thời đại của ngày hôm nay. Ngày hôm nay mà người ta vô đạo, mà người ta cứ thấy mình giữ lại cái kiểu cổ xưa không còn phù hợp nữa, người ta sẽ chán, người ta chẳng muốn vào đạo đâu, thưa anh chị em, đúng không? Người ta cứ thấy kinh kệ dài dòng, rồi hết luật này tới luật kia, rồi quá nghiêm khắc, quá ngặt nghèo, người ta cảm thấy cái bình gia nó cũ quá rồi. Và bây giờ người ta vào đạo, người ta thấy rằng quà đạo là đạo của yêu thương. Người ta thấy đạo này sao mà vui thế, người ta thấy đạo này sao mà những người phục vụ âm thầm lặng lẽ thế, người ta thấy rằng đạo này sao mà họ sốt sáng, họ chia sẻ cho người khác thế. Đấy, người ta bảo à, thì ra đạo là như vậy. Và người ta đến với đạo cũng như thế, người ta đến với lòng thương xót Chúa, vì thấy rằng anh chị mình vui quá, anh chị mình phấn khởi quá, người ta mới chạy đến với lòng thương xót Chúa. Và anh chị mình biết chia sẻ cho người khác, người ta mới chạy đến với lòng thương xót Chúa. Còn đến gì mà đọc kinh, đến mọi người thấy mọi người cứ chẳng ai nhìn ai cả, ai cũng chỉ biết đến mình, người ta có muốn đến đây không? Người ta đến chẳng ai chào hỏi người ta, người ta có muốn đến không? Đây người ta đến đang là khách lạ, tại sao cái mình bảo ôi chào anh, wow, tôi đến đây tôi được chào kìa, hay chưa kìa, quay sang chào đi, quay sang chào chứ ngó gì nữa, quay sang chào người bên trái cái coi, ông này cứ nhắm mọi người cứ khoanh tay vào, mở tay ra, khoanh tay là xưa rồi, bây giờ mở tay ra, mở. Chú bảo con mà cứ khoanh tay là tao bó tay. Lúc nào mới cứ khoanh tay vậy, mình không mở tay ra. Chú bảo mày cứ khoanh tay, tao bó tay, tao không làm gì được. Người ta đến với đạo, ta thấy à, cái đạo này hay à nha, đạo này vui à nha, đạo này gần gũi con người à nha, đạo này có một ông Chúa dễ thương quá à nha, cái ông Chúa đó dạy người ta thương yêu nhau à nha, ông Chúa dạy người ta vui vẻ à nha, ông Chúa dạy người ta biết xót thương nhau à nha. À, mới là ở chỗ đó, thấy không? Còn ngày xưa người ta nhìn người ta sợ đạo lắm. Trời ơi, đạo gì mà thấy ghê quá, đạo mà thấy sợ quá, không ai dám vô. Bỏ cái suy nghĩ đó đi, bằng cách là thay những cái vỏ bên ngoài đi. Cái hình thức nào nó không phù hợp thì bỏ đi, cái hình thức nào nó không còn phục vụ được con người thì bỏ đi. Và bây giờ mời anh chị em lắng nghe những lời chứng, những chia sẻ của những người mà họ đã sống đạo, đã thực hành đạo như thế nào, được ơn của Chúa ra sao. Mời anh.
Trước tiên con tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha, cảm ơn cộng đoàn đã cho con ngày hôm nay. Mà phút giây này con chờ lâu lắm rồi. Phải mấy tháng nay thì con đi lên đây mấy lần, nhưng mà chắc Chúa chưa chọn con hay sao ấy. Con cứ lên thì lại không biết sao, lại cứ đi đâu.
Con được ơn của Chúa như thế nào, nói cho mọi người nghe.
Dạ thì thôi, con thì nhiều ơn lắm, nhưng thôi con nói ơn gần nhất mà Chúa đã ban gia đình con, đặc biệt là con gái nhỏ con, là cách đây khoảng 2 tháng là gia đình đứa con gái lớn là cách đây 2 tháng là đi tìm các bệnh viện như bệnh viện Nhi 1, Nhi 2 rồi Lâm Đồng rồi Chợ Rẫy rồi Buôn Mê, cũng tìm không ra cái bệnh gì được. Con đưa về cả ngoài Hà Nội, nhưng mà họ chỉ phán đoán là bé đang phát triển, vì cái bệnh của bé là nó đau chân, cứ đang tự dưng là nó đau, rồi nửa đêm nó đau thì bé nó cứ kêu là bố ơi bắt con chuột nó ở trong chân con ra đi, nó đau lắm con chịu không nổi. Thì vợ chồng con vẫn cầu nguyện, nhưng mà chắc là Chúa biết vợ chồng con chưa thực tâm để cầu nguyện với Chúa. Thì trong khoảng 3 giờ chiều ngày, con không nhớ rõ ngày, nhưng mà vào 3 giờ chiều đó hai vợ chồng con bỏ làm. Con kêu thôi em ạ, công việc thì làm cả đời thôi, hai vợ chồng mình vào đúng 3 giờ ấy cầu nguyện. Thì đúng ngay phút giây đó là bé là con được khỏi bệnh, và đến đêm hôm đó cũng không thấy gì, mà đến tận bây giờ bé đã khỏi bệnh. À, con tạ ơn Chúa.
Sao anh biết được giáo điểm tin mừng này anh đến đây?
Dạ giáo điểm tin mừng này con lâu nay con cũng biết, nhưng mà con biết từ anh con làm cha, anh con hiện tại đang làm cha ở giáo xứ Văn Năng thuộc giáo hạt Kiên Trương, giáo phận Thái Bình, đã xúi con đã chỉ cho con là thôi vợ chồng hai đứa em thì chịu khó mà ở trong đó, thì chịu khó mà lên với cha đi. Thì thực chất cha con xin cha cuối cùng cộng đoàn còn ấy dù đà lắm, lại Chúa nhà con thì cha cũ nhiều, cháu còn làm gì sơ nhiều, mà sao con nó dù đà vậy con đúng.
anh Judah là anh làm gì mà anh bảo anh là Judah?
Này Chúa ơi, con thời xưa con tội lỗi nhiều lắm, nhưng mà thôi con kể gần đây thôi. Con thì thực ra thì con mới xưng tội đấy, 2 năm nay con có xưng tội gì đâu, đi thờ đi lễ đọc cho nó hay vậy, cái xa xa làm sao. Nhưng mà khoảng tuần nay con xưng tội ở dưới cha con, là con hiện tại đang tạm trú ở cầu Crono, nói chung là thuộc Lâm Đồng. Thì con xưng tội cho, nhưng thấy lúc đó con xưng tội xong người con sướng lắm, con vui vẻ, cho nên là đến đây, nhưng mà từ hôm đó con người nó khỏe. Nhưng mà đặc biệt là Chúa thương cho con gái con út vừa rồi ấy, là con mới đi viện về là bé cấp cứu ở trên bệnh viện đa khoa Buôn Mê 2 giờ, vợ chồng con đưa bé con đi bệnh viện cấp cứu, thì đến đấy là chân tay tím hết rồi, thì con tưởng là bé con đi. Nhưng mà và con lên trên đó con trông nom, thì trong mấy ngày đó thì trong 3 ngày thì con thấy các bé vào cấp cứu thì là 3 ngày đó thì con thấy 4 bé mất, mà do Chúa thương bé con thì cấp cứu đến ngày hôm nay khỏe mạnh về rồi. Con tạ ơn Chúa.
Thầy chị em có nghe Judah làm chứng chưa? Đây mọi người nhận mình là Judah lắm, một thời quá khứ lừng lẫy, mà mới đây thì mới được quay trở về với Chúa, mới xin tội quay trở lại. Và chúng thấy một cái điểm vui an ủi là một linh mục khác nhắc anh này là bà con anh.
Anh vợ con ạ.
Anh vợ nhắc anh ấy vợ chồng đến với lòng thương cho Chúa tại giáo điểm tin mừng. Có được những linh mục mà tiếp tay, tiếp nối công việc đó, tôi cũng thấy vui. Mình cũng không cảm thấy mình lạc loài cô đơn. Không phải là chỉ là tiếng hô trong hoang địa, nhưng mà vẫn có nhiều tiếng vang vọng lại của những anh em linh mục khác, dù là mãi ngoài miền Bắc mà vẫn nhắn nhở cho em của mình là Lâm Đồng chạy đến Sài Gòn. Đó, bỏ hết những cái thành kiến, bỏ hết những cái thiên kiến, bỏ hết những cái gì mà ý con người đi. Vì ý con người, tôi cũng như người anh em nào khác thôi, cũng chỉ muốn mình là số một, mình là trên hết thôi. Còn ý của Chúa là chỉ có Chúa là trên hết, chứ không có ai là trên hết. Mà người linh mục ấy dám giới thiệu lòng thương cho Chúa ở đây cho em của mình đến, tôi thấy đó là một cái niềm vui. Hallelujah. Anh vui lòng anh gửi cho vị linh mục ấy cuốn sách Con Đường Tin Thác giùm tôi nha. Dạ. Là em anh vợ của anh gì đó phải không? Vâng, đây là gửi cho cha đó cuốn sách Con Đường Thí Thác với cái máy 365 bài giảng nha. Còn đây là cái phần quà của anh, cuốn sách Con Đường Thí Thác. Cuốn sách Con Đường Thí Thác này nói với cha ấy là nó có cái CD đi kèm theo ở trong này. Cuốn sách mà chúng tôi viết trong vòng 3 năm để kỷ niệm 25 năm linh mục hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa. Rồi chúng tôi đọc lại trong cái CD này, đây gửi tặng cho anh nha. Xin Chúa chúc lành cho anh bạn. Rồi gửi tặng cho cô vợ của anh một cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho anh chị.
Sao con nhiều quà thế?
Vâng, xin Chúa. Juda mà.
Cho con một nói lời cuối. Dạ, cái này con không nói được, con về không ngủ được. Tại vì thực chất là con là bệnh nhiều lắm mà. Ở đây có chú mập mập ấy hay dắt con là biết. Con đến đây lần nào là chú cũng dắt con đi. Cái bệnh của con là bệnh thoái hóa, đi bệnh viện các nơi là coi như trả về rồi. Họ chỉ gói là 50-50, mổ là một sống liệt, hai là đi được. Thì con thì thanh niên thì con vợ con còn mới thì con rồi con cũng ngại thì con là thôi phó thác vào Chúa. Thì con đến giáo điểm này lần là lần thứ tư. Và hôm nay thì con quyết tâm là bằng mọi giá phải lên gặp cha để tạ ơn Chúa, tạ ơn cha với cộng đoàn.
Vì mấy lần trước anh đến đây thì anh có đi đứng được như vậy không?
Dạ, con đi lên đây và vợ con dìu rồi, có chú mập mập. Chú lần nào là chú cũng dìu con đi, chứ con đi đâu được, đi được đâu. Con thì thoái hóa làm đốt xương sống rồi ba đĩa đệm, vì ba đĩa đệm lòi ra chọc dây thần kinh, còn một đĩa đệm lứt. Thì con thì nói thật thì Chúa cũng chưa cho con khỏi ngay, tại vì con quá Giuđa nên là đợt vừa rồi Chúa đánh thức con một trận nên là con thấy điều đó Chúa đánh con còn phải. Nhưng mà đến ngày hôm nay con thấy khỏe. Đến cái đợt cách đây khoảng một tuần là Chúa cho con khỏi đi luôn. Đang làm con làm nghề dán keo xe cầu Cờ Rông Nô Lâm Đồng ấy, nên là con dán này nó đau lắm. Đến buổi đêm nó đến cả đêm, thực sự là nó tê lửa chân đây này. Con đi không nổi, con cuồng lên, con kêu thôi lạy Chúa thì Chúa cứu con, thì Chúa chữa, một là Chúa chữa bệnh tật cho con thì con khỏi cái bệnh, thì Chúa lấy chân tay nào của con cũng được, chứ con mà liệt mà làm đấy thì con khổ vợ khổ con. Còn hai nữa Chúa cho con mất con được con cũng chấp nhận, chứ con vậy con khổ vợ con không chịu được. Thế là Chúa thương thì sao sáng mai con đi làm con anh thì ra đến giờ đến khỏe giờ luôn.
Vâng, thưa anh chị em, có một anh em phục vụ nói với tôi là lần nào anh này đến giáo điểm tin mừng là cũng phải dìu anh ấy. Cái anh mập mập là trong nhóm phục vụ là phải dìu anh này. Nhưng mà hôm nay thì không phải dìu anh nữa, và anh đã mạnh dạn đứng ở trên này để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời bà cụ lên đây. Bà tên là gì? Bà tên gì?
Thầy cha con là tên Anna Nguyễn Thị Linh, sinh năm...
Bà bao nhiêu tuổi?
Sinh năm 41.
Bà bao nhiêu tuổi?
Sinh năm 41 thì được 77 tuổi.
Rồi, bà được ơn gì bà chia sẻ cho mọi người?
Thì, con...
Vắn tắt thôi một ơn thôi. Một ơn thôi.
Dạ. Thầy cha là vừa rồi tháng 4 con có một đứa con bị đau từ lúc nhỏ. Đó là con mới dọn giường để chuẩn bị chầu lượt. Đó là nó không ưng ý là con nói thôi con không cho mẹ dọn thì thôi nè. Mẹ không dọn nữa. Đó là con bước chân đi trước, nó cầm một cái gộc như vậy này. Đó là may mà có con Du con đi đằng sau. Nó nói vớ mẹ ơi thì con quay trở lại vậy. Thì con đỡ lấy thì cái tay con gãy. Đó là con đi xuống bệnh viện thì họ bó cho con. Được một tuần con xuống là họ nói đẹp rồi. Đó là họ cho con 5 ngày thuốc nữa. Đó là con này về con uống. Mà hắn, họ bó từng đây cho đến đây. Mà tay thì gãy ở đây. Đó là hắn tức quá đi rồi con đi xuống. Đó họ nói bà làm thế nào mà lại bữa nay nó cong nghẽo rồi. Nói các chú bó cho tôi như vậy thì tôi có làm được cái gì đâu mà tôi làm nào. Tôi ăn chầu mà tôi cũng nhờ ông xã là xé cho tôi một miếng chầu không và ông bữa cho tôi miếng cao. Thế tôi không chả có làm được gì. Họ mới nói là đến tuần thứ hai là bà xuống đây rồi nhà cháu mổ lại, nhà cháu chốt đinh cho bà. Rồi là con vì sợ hết lòng hết sức đi, tự nhiên ở trong người nó bắt buộc con khóc. Con khóc nước khóc nở mà con bít cái mồm con lại mà nó cũng vẫn bắt con khóc. Đó là anh khi con về đó là con gái con nói mẹ ơi, mẹ có đi Cha Long không? Nói có, đi với ai được con? Nó đi với chị Thảo. Con ơi, con cho mẹ đi với nha. Rồi con vô Cha Long. Thì là cha đỡ đầu cho con xong rồi con nắm lấy cha, là cha nắm tay con như vậy. Thì về ở dưới con có một đứa con trai ở dưới Long An, con ở đó là nó không cho con về, nó bắt đưa ra để kiểm tra lại thì là chụp phim là nó lành rồi, lành cái chỗ này, còn cái chỗ này họ bó chít lại thì là nó xin lỗi cha với cộng đoàn, thui hết vô đến trường. Nhưng mà nó đưa con đi tiêm cứ 1 triệu một phát thì con tiếc quá. Con cứ lấy nước thánh với lại nước rửa là con rửa. Con rửa trong đó mô dăm 7 ngày chỉ là thôi. Thì con đòi về đó mà chúng cũng không cho con về. Nhưng mà sau rồi ông xã với bị ốm rồi con về. Còn đó là một ơn. Còn ơn thứ hai.
Rồi đây tôi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cuốn sách con đường tín thác nha. Đây gửi tặng cho con trai của bà nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà. Thưa anh chị em, một cái tay gãy như vậy mà bà 77 tuổi, anh chị em thấy nếu mà gãy như vậy khó mà lành lắm. Hôm nay bà đã được lành lặn hẳn như vậy, bà lên đây chia sẻ với chúng ta. Mời bà về. Rồi mời con. Bà ngồi đi bà.
Dạ con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Vinh, con ở giáo họ Long Tân, giáo xứ Bù Nho, giáo phận Buôn Mê Thuột. Hôm nay con nên là con tạ ơn Chúa, Chúa đã ban cho gia đình con được rất nhiều ơn, nhưng mà con vẫn còn phải chịu thử thách, Chúa thử thách con.
Con cho bà kể một ơn thôi, một ơn thôi. Rồi.
Nếu mà ơn gần nhất thì ngày thứ tư vừa rồi là cháu ngoại của con có bà học từ thứ hai đến thứ tư. Thì trưa hôm đấy con gái con cháu con thì cháu con coi cháu con bỏ nhà đi thì các cháu con là đi kiếm. Thì trưa con cũng đi ra kiếm ở ngoài trường, thì trước khi con ra khỏi nhà thì con giơ tay con làm dấu. Hai mẹ con nằm đọc kinh lòng thương xót. Và con ra cổng trường con nói con dâu con là con nhắn tin, lấy điện thoại của má nắm tin cho cha. Thì cha cháu nhắn tin khỏi thì cha con nói là con yên tâm, cộng đoàn và cha sẽ cầu nguyện cho. Thì con nói thật là con rất là tin tưởng phó thác vào Chúa. Thì con bảo các con về. Thì đêm hôm đấy là cháu con không nghe điện thoại. Đến đêm thì con cầu nguyện và con xin thì cháu gọi điện thoại cháu nghe. Thì cháu nói là thôi con xin lỗi ngoại, sáng mai con về. Thì sáng hôm sau là cháu về chỗ các dì cháu. Thì con nên đón cháu về thì con tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã dìu dắt cho con, cháu con quay trở về với gia đình.
Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi?
Cháu Vũ Thị Thu Hiền, cháu học lớp 10, năm nay cháu 16 tuổi, cháu học lớp 10 ạ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là trường hợp mà các em bây giờ bỏ đi nhà đi giờ nhiều lắm. Con trai, con gái, nam sinh, nữ sinh, 15, 16, 17 cứ giận một chút hay là buồn một tí hay là tức một tí, hoặc là bạn bè nó rủ rê là bỏ nhà ra đi. Cho nên rất nhiều gia đình bây giờ đang lo lắng vì vấn đề đó. Có khi mình giáo dục con em của mình không có chu đáo ngay từ bé, có khi mình giáo dục rất là kỹ lưỡng nhưng mà nó rồi ảnh hưởng của bạn bè, rồi ảnh hưởng của cái môi trường chung quanh và cả cái xã hội với những bao nhiêu là những cám dỗ khác. Vì thế mà anh chị em phải tha thiết chạy đến với lòng thương xót của Chúa để Chúa gìn giữ con em của mình khỏi xa vào những cám dỗ cặp bẫy của ma quỷ thế gian đang vây bọc chung quanh.
Con xin cha là cho con chia sẻ thêm hai điều nữa.
Một thôi.
Một cái vắn thôi. Nếu mà một á, thì con xin là cháu ngoại của con ngày 23 Tết vừa rồi là cháu ngồi chơi với học sinh, bốn năm bạn ngồi chơi thì bạn của cháu vứt pháo vào đống lửa. thì coi như bắn, bây giờ cháu con cũng đi tay rồi, một nốt ở đây, mắt là 3 ngày nằm ở bệnh viện tỉnh Đồng Xoài, là cháu, người ta nói cháu bị chảy máu mắt. Thế rồi con ở ngoài Bắc thì con nghe tin như vậy là con nhắn tin cho cha, nhưng mà không được cha trả lời, và con gọi điện về các hội đoàn của con, rồi là con nhờ để đọc kinh khấn lòng thương xót và đài Đức Mẹ. Thì ngày 2 ngày hôm sau là con rể của con mang cháu về Sài Gòn, bệnh viện mắt Sài Gòn, thì có khám là các bác sĩ nói là cháu bị chảy máu mắt và rách rác mạc mắt, chờ 3 ngày mà không đỡ thì phải mổ, mà không là phải điều trị, nếu đỡ thì điều trị. Thì ngày hôm đầu tiên là con mang rể mang xuống, thì cả hai đứa con gái của con ở Sài Gòn đến thăm cháu, thì để tay xa thế này, gần thế này cháu nhìn thấy, xa chừng 1 mét là cháu không nhìn thấy. Hai đứa con gái con khóc nhiều lắm, con thì ở tận Hà Nội cơ, nhưng con cũng nói các con là các con cứ yên tâm, má xin cha rồi và các cộng đoàn cầu nguyện thì các con cứ yên tâm. Thì lạ thay mà ngày hôm trước thì như vậy, mà ngày hôm sau thì các con vào, thì các con nói là má ơi, cháu nhìn thấy ra tới cổng bệnh viện rồi, thì cái phép lạ này chỉ có Chúa làm, chứ không thể nào thì không được, cho nên là con rất tín thác vào Chúa. Và
hallelujah. Chị cao tay lên nói tạ ơn Chúa, bài lên hallelujah, bài lên hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là cuốn sách con đường tín thác, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con, ok ngồi kia con.
Dạ con tạ ơn Chúa, và con Chúa đã nhận lời con. Dạ đêm qua con ngủ con mơ thấy Chúa nó con đi làm chứng cho Chúa. Hôm nay con đến đây và được Chúa sắp xếp cho con được hôm nay nên làm chứng cho Chúa. Dạ thưa cha và cộng đoàn, con thì được rất là nhiều ơn Chúa đã phù hộ cho con. Như con khoảng mới đây chồng con thì mới thế trở lại về với Chúa khoảng hơn 1 năm nay. Con lấy chồng con 20 năm, mà 19 năm là chồng con không có đi nhà thờ. Rồi mới năm rồi chồng con về, thì chồng con đi xưng tội và đến với Chúa. Rồi con cứ ao ước con xin Chúa có 2 điều thôi. Chồng con say xỉn, mà say xỉn thì hay dẫn đến những cái hệ lụy trai gái, rồi bài bạc đề đóm cái gì cũng có. Rồi con cứ xin Chúa cho chồng con không có rượu, trở về với Chúa, mà ngày hôm nay con đã được hơn Chúa nhận lời con. Chồng con hết rượu và đến với Chúa và đi nhà thờ mỗi tuần và có xuống lòng thương xót của Chúa. Đợt rồi mùng với ơn thứ hai
chị cho mọi người biết là nhờ đâu mà chồng của chị đâu có phải dễ, nói thì nhanh nhưng mà cả một cái hành trình 19 năm trời thưa anh chị em, không có phải dễ. 19 năm, 20 năm.
Dạ,
20 năm lấy vợ, 19 năm bỏ Chúa, con lấy được vợ con thôi nhà thờ. Đúng luôn. Mà 19 năm bỏ Chúa mà 19 năm lao vào rượu chè, rồi đi đến những cái huệ lụy là cờ bạc, là đủ thứ hết, bao nhiêu cái tứ đổ tường đều có cả. Vậy mà làm sao quay được về với Chúa và bỏ được rượu, điều đó mới là điều quan trọng.
Dạ, tại vì con biết đến lòng thương xót của Chúa 5 năm nay. Hồi con ở dưới Tiền Giang á, con mới về đây có năm mấy thôi, thì ba con làm ở nhà thờ Bình Thuận á, có cho con cái cuốn lòng thương xót Chúa. Thì con mỗi ngày con mỗi đọc, tại vì con cứ sáng thì con có thợ làm ở nhà, chiều là 6 giờ con đóng cửa cho. Thì chồng con cứ đi nhậu ngày nào cũng như ngày đấy, về là chửi thôi. Thì con cứ thấy mà chồng con về tới nhà, con cứ dọn lên bàn thờ, con lấy lạy Chúa ơi, con tín thác chồng con cho Chúa, xin Chúa hãy cho con nhịn nhục, đừng nói gì hết, để cho chồng con im lặng mà chồng con ngủ. Và mỗi lần con thấy chồng con ngủ như vậy là con mừng, con hơn là con lượm được vàng nữa. Dù là chồng con rất là kỳ cục lắm, con nói cái gì cũng chửi được, mà cái gì cũng làm nếu muốn. Con cứ nhịn nhục như vậy mà rồi tới ngày hôm nay Chúa đã nhận lời con. Bây giờ chồng con không có rượu chè mà không có cứ đi nhà thờ. Nhiều khi con cái mà chưa kịp đi là chồng con đã la rồi. Con không phải nhắc nhở nữa. Con
hôm nay anh có đến đây không?
Dạ hôm bữa một tây thì chồng con có đi với con. Con cũng khấn để Chúa cho anh đến. Mà sáng nay anh nói với con á, từ hồi mà anh em nghe lòng Chúa thương xót đến giờ, con người anh nó không có lười biếng, không có mệt mỏi, siêng năng, mà cái gì anh cũng muốn làm. Chứ hồi trước là anh không muốn làm gì.
Nay bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ chồng con 47 tuổi, còn con 45.
Chứ mà 47 tuổi, vậy là bỏ Chúa từ năm 27 tuổi. Tân Tòng, 27 tuổi, lấy được vợ xong là con thôi nhà thờ. Mà suốt, đây là Monica của thời đại ngày hôm nay đây, thưa anh chị em. Ông chồng của bà Monica chỉ là không đạo thôi, nhưng mà chắc không có rượu chè mà quậy phá như chồng của cái bà này. Cho nên bà Monica bảo là 20 năm ngày hôm nay còn có những người cũng 20 năm đây mà còn đau khổ hơn nhiều. Thậm chí có những bà nói với tôi rằng hôm nay con mới đi đám ma của chồng của đứa bạn, bảo nó chồng của bạn nó chết, con đi đám ma. Rồi đi đám ma về thấy làm sao, thấy chồng người ta chết mà phát thèm. Giống như chồng bà này, chồng hôm nào chồng con ngủ được là con mừng hơn bắt được vàng ấy mà. Còn đây là thấy chồng người ta chết mà phát thèm, là mong cho chồng mình nó chết đi, nó quậy quá chịu không nổi mà. Đấy, cái sự thật là như vậy thưa anh chị em. Mà có người mà hớt ra hớt rải chạy đến trai con xin lễ tạ ơn. Bảo lễ tạ ơn gì? Dạ thưa cha, chồng con nó mới chết. Thưa anh chị em, có, đấy là những cái hoàn cảnh mà thực tế là như vậy. Mà Chúa đánh đổi một con người được quay trở về với Chúa như thế này, đó là một cái ơn lớn vô cùng thưa anh chị em.
Với con được một ơn nữa là có một tay con đau cái ngực này quá. Con mới đến đây thì con nói cha ơi con đau ngực, con là kẻ tội lỗi, nó mới cha chữa lành cho con. Tại vì con tới bốn đứa con được. Cái tự nhiên cha rờ vô ngực con. Con đi ra khỏi chỗ giữ xe, cái con thấy làm như có cái gì nó thắt ra khỏi ngực con. Thế con khỏe, con mới tạ ơn Chúa xong rồi con đi về.
Tạ ơn Chúa xong con đi về. Tạ ơn Chúa xong con đi về, biết đi đâu bây giờ. Đây cho anh gửi cho chồng con cái máy 365 bài giảng nha. Cái điều mà anh bỏ từ ngày anh nghe máy, con gửi anh ấy.
Con có hai cái máy còn một già mà con tặng cho hai người rồi. Một người thì người ta bên lương mà người ta nằm liệt 6 năm. Thì con đến con nói cho người ta nhận lời, người ta nghe liền. Mỗi lần người ta thấy con người ta sợ con đòi cái máy. Cái người ta nói chị nghe chị khỏe lắm, em cho chị mượn đi. Nói không, em không đòi. Nếu mà chị muốn thì em còn cho chị thêm. Mà chị cứ đi ai mà bệnh hay gì chị cứ cho ta mượn. Em không đòi đâu, em mua cái khác. Rồi sáng nay con lại cho cái bà đấy ở tại con ở nhà thờ Bắc Hà, con ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái bà đấy bà phụ ở nhà thờ, thì con cũng nói về lòng thương xót Chúa, bà đón nhận ngay. Rồi con chạy về nhà con lấy một cái máy đưa cho bà. Thì con mới nghĩ nè, đêm con mơ Chúa nói với con là ngày hôm nay con phải đi làm nhân chứng cho Chúa, và con tin rằng con sẽ nhận được cái máy, cho nên con cho người ta luôn. Thì bây giờ
bà này cũng hay thật đấy. Có người mà, có người mơ vậy đi đánh số đề. đây tôi tặng chị cái cuốn này, Con đường tin tác nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị làm chứng xong con đi về. Đây bé để cho nó lên làm chứng tội nghiệp, mấy giờ nó quậy quá. Đứng ngoài, con đứng ngoài đây, con đứng ngoài đây, con đứng ngoài đây. Rồi
dạ thưa cha và cộng đoàn Chúa thương xót, con được gì con chỉ kể những ơn mới nhất, đó là gia đình con, Chúa đã cứu gia đình con. Thứ nhất là tâm hồn của gia đình con, có những lúc con đi lễ cho có lệ, chồng con cũng vậy mà con cái con thì cũng vậy. Tới một ngày Chúa đổ xuống gia đình con rất thảm hại, 2 năm trời chồng con chỉ biết ngủ và đánh đập con. Con cứ gắn răng chịu được. Đến ngày Chúa ban cho con một đứa con thì bệnh hoạn, con cũng không biết làm sao, không biết than thở với ai. Em một hôm, thế là con chỉ có chị ở chợ, chị bảo con là ngày hôm đấy có những ngày con chỉ bám dây điện, con muốn chết.
cái gì bám dây điện cái gì. Con đừng khóc nữa, con nói nữa, từ từ để cho mọi người nghe rõ hơn. Con gặp bà chị ở hàng xóm rồi, con nói với chị sao, bám dây điện con chết à hay sao?
Con bảo với chị rằng à, chắc em chết mất chị ơi, em không chịu nổi đâu. Cứ ngày nào chồng em cũng bắt em ngồi 11, 12 giờ đêm, gọi năn nỉ, nếu mà dậy thì đánh. Con cũng vậy, đánh con. Con không biết làm sao bây giờ, con biết than thở với ai.
Lý do gì mà cứ đêm mà về rồi đánh con?
Dạ, anh có mệnh ngủ, anh cứ ngày cũng vậy mà sáng cũng vậy, cứ làm chỉ sáng đi một xe hàng rồi về nhà ngủ. Chưa cũng vậy, mà trước anh cũng rất là ngoan, không có như vậy. Nhưng không biết tại sao đổ đốn ra hai năm nay. Rồi cứ nhà con thì làm bún, tối thì phải đè bột, mà không thì con thì đau lưng, con bị thoái hóa cuộc sống, con không đè được, con phải ngồi chờ anh ấy về thì để anh ấy đè cho con hai ba mấy bao bột để ngày mai con còn có bột con làm lấy tiền nuôi con. Con gọi anh ấy về, anh ấy ngủ ở trên nhà bà nội. Con gọi ấy thì anh ấy về, anh lấy cây lấy gậy anh đập cả mẹ lẫn con. Con không biết làm sao cả. Rồi một ngày chị bảo con là em đi dòng Chúa thương xót đi. Thế rồi con đi thì nhà con giống như là một ngày cháy nhà. Chiều thì con lạc con ở đây, sáng thì bố đi uống rượu, tới trời ở nhà thì mưa bão, hàng xóm thì đến cả nhà, bà nội thì bảo rằng là bố mày trúng gió. Còn con của con thì cứ góc gọi điện, mẹ ơi bác không dậy, con biết làm sao. Mà hàng xóm cũng vậy. Thế rồi con không biết làm sao, con ngẩng lên trên Chúa, con cầu xin Chúa, không ai gọi được mà Chúa gọi chồng con. Rồi 10 năm nay chồng con không đi xưng tội, cũng có đi xưng tội chỉ một lần nhưng không bao giờ rước lễ. Thế rồi bỗng dưng con đi dòng Chúa thương xót về thì con mở cái máy, anh ấy mở nhạc to hơn con cũng ngang bướng, con mở to hơn anh ấy. Con bỏ vào túi, anh bảo mày tắt đi, con bảo là không, em nghe thì kệ em, anh nghe em có tắt đâu. Thế rồi không hiểu sao Chúa ban cho gia đình con, tự dưng anh ấy không còn đi bán, anh ở nhà anh mở ra anh nghe. Xong rồi anh bảo con rằng là ngày mai mẹ mày đi xưng tội đi, các con đi xưng tội, tao cũng đi xưng tội. Thế rồi hai tháng này gia đình con rất đầm ấm, anh ấy không ngủ mà cũng không đánh vợ đánh con, lo làm không gì nữa. Đó là điều ơn Thiên Chúa đổ xuống gia đình con lớn nhất. Rồi con được một ơn nữa.
Hallelujah. 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 Yeah, cao tay lên. Hallelujah.
Con được một ơn lớn nhất, đó là con mới trúng xổ số. Đặc biệt. Đó là con bị thợ vôi thật hai bên, mà bác sĩ nói rằng con không còn có thể có thuốc để chữa nữa.
Nó bị sao?
Cháu bị vôi thật bẩm sinh. Bác sĩ cho con biết là khi nào cháu đủ 12 tuổi thì chỉ có nạo hoặc cắt bỏ quả thận. Còn bây giờ thì cháu quá nhỏ, nên bác sĩ ở bệnh viện, ở tất cả bệnh viện đây không có thuốc để điều trị. Con đã từng cho cháu đi khám. Thế rồi con đi dòng Chúa thương xót lần thứ hai, về con đi khám nhưng Chúa vẫn thử thách con. Đến một ngày con trở về thì con rất thất vọng. Con bảo con thì con không biết nhắn tin. Con bảo với con rằng con nhắn tin cho cha đi rồi mẹ đọc cho. Thế con rồi con nhắn tin cho cha, rồi cha trả lời con sẽ tín thác vào Chúa, cha sẽ cầu nguyện cho con. Thế con đi khám, con đi hôm 14 đến ngày 20 thì con xuống bệnh viện. Con định đi Hà Nội nhưng các chị con nói rằng thôi đừng có đi Hà Nội, về bệnh viện Việt Pháp đi. Thì chị nói là về bệnh viện Bình Dân, con đem về bệnh viện Bình Dân. Người ta bảo con không bị sao, nhưng con mừng quá con về. Thì con về hàng xóm láng giềng lại bị lung lay. Người ta bảo con rằng là về bệnh viện Nhi Đồng khám lại đi, chứ chắc có lẽ là họ khám sai. Nhưng con đi khám về,
thấy tờ còn đây, con không sao nữa hết, không có bị làm sao cả.
Tôi bảo dúng mấy giấy tờ đây bảo cho nó chắc ăn. Đây, dạ. Thằng này hả?
Dạ.
Thằng này hả?
Dạ.
Cái tên gì?
Dạ, cháu tên là Mai Hoàng Phúc ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, cháu năm nay được 2 tuổi tròn ạ. Dạ, 2 tuổi ạ.
Vâng, Mai Hoàng Phúc 2 tuổi. Hallelujah. Đây là giấy chứng nhận là vé số. Từ nãy giờ bà nói bà trúng vé, chị nói chị trúng số, ai cũng bảo là cha đánh số mấy. Cứ tưởng thật, tôi cứ tưởng chị trúng số thật. Hóa ra là hơn cả trúng số là đứa con của chị không bị bệnh thật. Mặc dù tất cả các bệnh viện đều khám, đều là cho biết rằng không thể chữa được. Và chỉ giờ đến 12 tuổi thì cắt bỏ đi thôi. Nhưng mà bây giờ thì thận đã trở lại bình thường. Thằng bé 2 tuổi, Mai Hoàng Phúc, thưa anh chị em. Và đặc biệt nhất là người chồng mà suốt 2 năm trời đánh đập vợ con. Thay vì là đưa về đập bột để mà vợ làm bún thì cứ vợ mà đập.
Đây. Rồi.
Rồi đây là cái máy 365 bài giảng. Thưa anh chị em, cũng có rất là nhiều trường hợp là như vậy, là người chồng hoặc là người trong nhà nhất định không thèm nghe, mà người trong nhà cứ mở, nhưng mà lúc đi vắng họ mới tò mò họ nghe, coi mẹ mày nghe cái gì, cho bố mày nghe thử coi làm sao. Hóa ra Chúa đánh đập, đánh đổi và đánh đổ luôn cả cái con người đó để họ quay trở về. Anh Trâm thấy đâu có dễ, 10 năm trời bỏ xưng tội và 2 năm trời đánh đập vợ con để bây giờ là siêng năng đi lễ và thương yêu vợ con, gia đình còn hơn chúng số. Hallelujah. Rồi cho gửi cho anh ấy cái cuốn sách Con Đường Tín Thác nha, gửi tặng cho anh ấy. Đây gửi tặng cho bé. Đây cái cuốn móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây cho con bé. Xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Hallelujah. Thưa anh chị em, còn rất nhiều anh em muốn lên làm chứng cho Chúa. Ai ngoài Bắc chứ đâu phải chỉ mình ông ngoài Bắc đâu. Ngồi xuống. Rồi mời ông. Trời, anh được ơn gì của Chúa vắn tắt chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con đi đến giáo điểm tin mừng này lần thứ 8. Thưa cha, thời gian lần đầu tiên con đi thì nói chung nói thưa cha với cộng đoàn, lần đầu tiên là con đi là con chào Chúa cho cha. Tại vì con bệnh.
Chào Chúa cho cha là sao?
Là con chào Chúa chào cha là con không đi nữa. Nhưng mà khi mà con về thì con được ơn Chúa của lòng thương xót. Lại Chúa con ao ước mà con đi lần này lần thứ 8. Tuần nào con cũng đi mà con rủ anh em bạn bè cùng xứ với con. Con ở giáo phận Long Xuyên nha. Vâng, mà con đi 8 lần liền con được ơn Chúa. Chúa cứ thúc giục con là con phải đến lòng thương xót Chúa. Rồi con nghe cha giảng, con thấy con gần Chúa, con được ơn Chúa. Lúc nào con cũng cảm tạ ngợi khen Chúa. Và con đã kêu gọi được rất là nhiều người đến với lòng thương xót Chúa. Tuần nào giờ riêng bản thân con cũng đi và con cũng kêu gọi được rất là nhiều người để đi đến lòng thương xót. Mà đi đến lòng thương xót Chúa, nghe cha Long giảng, họ phấn khởi lắm và họ về họ sống rất là tốt đời đẹp đạo. Và thưa cha, còn có cái ơn thứ hai mà con đau cái hông trái này cha, con đau lắm. Nhiều khi con được 4 người con mà bây giờ chúng nó lấy chồng lấy vợ hết rồi, còn mỗi 2 vợ chồng con ở. Nhiều khi con đau quá mà con không lấy được lọ dầu. Mà con đi đến giáo điểm tin mừng, cha đặt tay cho con mà về nhà con khỏi luôn. Con cứ ao ước là con sẽ lên làm chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa mà không được cha. Chính thưa cha, chính con ngồi kia mà con đã giơ tay ngay từ ban đầu. Mà con nghĩ là chắc có lẽ là không biết là Chúa có gọi đến con không. Mà hôm nay là Chúa đã gọi đến con. Con làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Ai mà chưa đến thì hãy mau mau đến. Vì lòng thương xót của Chúa rất là dạt dào và Chúa chữa lành. Về tinh thần cũng như thể là bệnh tật. Thưa cha.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng để anh tiếp tục ra đi nha, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Và đây là cuốn sách Con Đường Tin Thác.
Rồi, cảm ơn cha.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta rồi, xin mời cái ông áo đỏ này lên gái. Nãy giờ có nhiều người giơ tay, nhưng mà ông này thì ông ấy không giơ tay được. Chúng ta sẽ thấy lý do tại sao ông không giơ tay được.
Con xin kính chào cha, xin kính chào đoàn lòng thương xót Chúa. Cảm ơn.
Nó to lên, rồi anh tên gì ở đâu?
Con là Du Xe Đỗ Văn Tích, con đang ở tại Hoa Kỳ.
Anh từ Hoa Kỳ về, từ bên Mỹ về, rồi anh được ơn gì của Chúa, anh chia sẻ cho mọi người.
Con xin chia sẻ rất là vắn tắt thôi. Con ở Việt Nam, chữa bệnh và con đã được rất nhiều bác sĩ cho biết là con bị ung thư. Và đang là xạ trị 4 lần rồi.
Ung thư gì?
Ung thư gan, và xin lỗi là hóa trị 4 lần rồi. Rồi là tới ngày 17 tháng 3 năm vừa rồi, thì con đi tái khám. Bác sĩ cho biết là bệnh của con càng ngày càng nặng thêm. Và con đã đến ngày 19, tức là ngày Chủ nhật, thì con lên đây, con gặp cha. Và con xin cha đặt tay lên đầu con để cầu nguyện xin chữa lành. Đồng thời thuốc của con mang đi thì con bỏ vào trong cái ba lô con để, và con để lên trên lưng con, bởi vì con có bàn tay thôi, cầm được không được. Thì con đeo cái ba lô đó ở trên vai, và con có nói với cha là cha làm phép thuốc cho con. Cha làm phép xong thì đến ngày 21, tức là ngày cứ cách đó là 2 ngày thôi, thì con lên máy bay, con bay về Mỹ. Thì như cha và đồng cộng đoàn cũng biết, ở bên Mỹ cái gì cũng dễ, nhưng mà cái mà không có bảo hiểm y tế thì là khó, không làm không có nghĩa là chết thôi. Thì con bị bệnh này hàng năm có phải về Việt Nam để lấy thuốc. Thì tới năm 2015, một lần con về Việt Nam để mà lấy thuốc, thì bác sĩ cho biết là trong gan của con có một khối u rất lớn, và cái khối u này là khối u ác tính. Thì từ bệnh viện Hòa Hảo chuyển lên bệnh viện Đại học Y Dược và mổ xong rồi thì bác sĩ cho biết là phải ở lại Việt Nam để mà hóa trị, để mà chữa trị đấy. Thì con ở Việt Nam con chữa trị cho đến lúc mà con sang Mỹ. Thì ngày 17 con đến thì bác sĩ nói là ông đi đâu thì đi, nhưng mà 2 tháng đến 2 tháng rưỡi ông phải về để hóa trị. Thì con sang bên đó, Chúa thương làm sao mà con sang lần này con đi xin được bảo hiểm y tế luôn. Và thế là con hăng hái đi khám chữa bệnh. Thì bác sĩ gia đình ở bên đó mang đã lấy máu xét nghiệm, và đồng thời chuyển con lên bệnh viện ung thư gan để chữa. Thì con lên bác sĩ bệnh viện ở bệnh viện gan ung thư thì đưa con vào cái máy mà truy tầm ung thư đó cha, máy rất là hiện đại, và điều khiển máy. Sau chừng một giờ thì con được đưa ra. Thì bác sĩ nói một tuần lễ sau đến để cho biết kết quả. Một tuần lễ sau con đến thì con còn đang là nằm ở trên bàn ấy cơ. Thì bác sĩ nói tôi báo cho ông một tin vui là ông không bị bệnh viêm gan, ông không bị bệnh ung thư gan. Chúng tôi đã xét nghiệm máu không tìm thấy virus ung thư gan, và cái máy mà xét nghiệm máu và cái máy truy tầm ung thư gan cũng cho biết kết quả như vậy. Tôi xin chúc mừng ông.
Rồi, hallelujah. Thì dầm dưới cầm nói tạ ơn Chúa vỗ 3 tiếng. Hallelujah. 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 Rồi từ bên Mỹ sao anh biết được giáo điểm tin mừng, và anh hôm nay quay về đây để mà làm chứng chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con biết từ cha và là lòng thương xót Chúa từ khi nhà thờ, từ khi nhà thờ huyện sĩ, và con cũng theo chân cha về bệnh viện Chí Hòa luôn. Và cho tới bây giờ thì năm 2015 con về thì con hỏi thăm thì chỉ biết là cha làm ở quận 7 thôi. Rồi sau đó thì con lại sang Mỹ, và con về lần nữa thì con tìm được đúng cái địa chỉ này, và con đã đi ít nhất là 4 lần.
Và khi đến là một người bên Mỹ về đến với giáo điểm tin mừng, anh có cảm nhận như thế nào? Anh có cảm nhận về cảm xúc của anh như thế nào? Có sáng tác thơ văn hay gì đều có thể chia sẻ được cho mọi người hay không?
Dạ thưa cha, thành thật mà nói với cả một cái trái tim là con không thể tưởng tượng được ở một cái nơi giáo điểm mà trước kia gọi là hoang vắng đấy nghe, mà bây giờ là như vậy. Rồi thứ hai, cái điều mà con đến, con nhìn mọi người, con đều thấy họ là anh em ruột của con. Nhưng hồi nãy con ngồi bên cái em báo đỏ đấy nghe, thì khi mà nói là đưa tay phải vỗ lưng người bên phải, đưa tay trái vỗ từ người bên trái, thì con đâu có vỗ được. Và và em đó đã nhìn con với ánh mắt rất là cảm thông, và đấy là cái điều mà con thấy rất là hay. Rồi thứ hai, con thấy tất cả những người đến đây đều họ đến với một cái tấm lòng mà rất là yêu mến lòng thương xót Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Thì con mới về được 2 ngày, thì ngày con về ngày thứ tư, thì đến thứ sáu con có mặt ở đây, thì thứ bảy con đi Đức Mẹ Tà Bao, rồi hôm nay là con lên đây. Thì con cũng lên đây con muộn lắm, con nói thật với cha chứ mới ăn còn đang đói quá, nãy giờ con ngồi con run không. Không phải là con sợ mà là vì con đói. Có hỏi cái gì kia, có nước cho uống không, chị nói chung không có.
Đây tôi gửi cho anh món quà của lòng Chúa thương xót nha, mời anh đưa về bên Mỹ để anh loan truyền cho mọi người nha.
Dạ, con có một đứa con, nó được cái ơn rất là đặc biệt. Con của con nó là Đỗ Bạch Lan, nó làm neo ở bên Mỹ mười mấy năm rồi. Làm neo thì đương nhiên là làm móng nữa cơ, thì chân tay phải cử động nhiều. Thì nó về nó nói với con là bài ba tay con đau quá, chắc con phải mổ. Là bởi vì rất nhiều người phải mổ để mà ráp lại đấy thì nó mới khỏi được. Thì hay là ba gọi cha Long, ba xin cha cầu nguyện cho con đi. Rồi nó nói là ở trong neo của con có thêm một ông thờ nữa. Ông ấy làm cũng ba mấy năm rồi, giờ tay ông ấy lúc mà đi làm ông phải mang thuốc theo đấy cơ. Để cho nó khỏi đau. Thì con mới nói thôi con yên trí đi, để ba gọi cho cha cho. Và con nhắn tin cho cha. Con nhắn được 2 ngày thì con của con nó đi làm về tối đấy cơ. Nó về một cái nó nói bye ba, con hết đau tay rồi, con bình thường mà lại còn khỏe thêm nữa. Và cái ông mà thợ của con ấy cũng hết đau tay luôn. Thì con nói chứ như vậy là con tin chưa? Con nói chứ con rất là tin. Và cái điều hay nhất là trước kia đi làm thì nó đi từ lúc 8 giờ rưỡi sáng nó đi, và nhiều khi về sớm nhất là 9 giờ đêm, có nhiều khi 10, 11, 12 giờ đêm nó mới về. Và về thì mệt quá, chỉ ăn xong rồi là ngủ thôi. Vậy mà từ hôm được chữa lành luôn luôn là gọi con, ba ơi đọc kinh lòng thương xót Chúa đi ngủ. Đấy là cái điều mà con thấy lạ lùng nhất.
Đây là Chúa đứng vào lòng thương xót, anh đem về bảo nó gửi treo ở tiệm neo nha. Đây là gửi cho cháu nó bên Mỹ cái máy 365 bài giảng, và đây là cuốn sách Con đường tín thác nha, và đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa, và đây là sâu chuỗi lòng thương xót Chúa cho anh và cho cháu. Xin Chúa chúc lành cho anh trên đường bình an. Hallelujah. Cái cô bé áo đỏ hôm nãy phải con không? Nào mời con lên đây.
Con chào cha và chào cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Hoàng Lan Dương, con thuộc giáo xứ Chi Lăng, giáo hạt Mẫu Tâm, giáo phận Ban Mê Thuật.
Bao nhiêu tuổi, làm gì?
Dạ, con năm nay mới học lớp 11.
11 là bao nhiêu tuổi?
Dạ, 17 tuổi.
Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, con bẻ được bao nhiêu cái sừng trâu rồi?
Con khỏe lắm. nhận lòng thương xót Chúa của con là con bị bệnh động kinh. Bây giờ thường con phải đi khám bệnh vào mỗi thứ ba hàng tuần, nên là cái việc học hành của con nó cũng bị rối loạn. Một hôm con đi khám cùng với anh con, bình thường thì mẹ con chở đi, nhưng mà hôm đấy mẹ con bận cho nên là anh con chở con đi. Thì anh con thường chạy xe rất là lơ mơ, chạy thì đi qua cả cái bệnh viện luôn, Thế con bảo anh tới bệnh viện làm sao không dừng. Thế là anh con dừng xe đột ngột, thì một cái xe máy đằng sau chạy ào tới tông vào cái xe của con. Nhưng mà không hiểu sao xe con vẫn đứng vững như thế, xe của anh con vẫn đứng vững như thế, mặc dù chân thì con vẫn đang để trên chỗ để chân, chỉ có chân của anh con là chống xuống đất thôi. Thế là cái chú đấy tông vào xong rồi bay người ra ngoài luôn. Nhưng mà mũ bảo hiểm may là vẫn đội vững chắc, không biết là tay chân có bị sứt sẹo gì không. Xe đổ thì cái bánh xe, mấy cái tăm xe nó bị cong cong. Thế con nhảy xuống xe, con đỡ chú đấy dậy, xong con hỏi chú có bị sao không chú. Bảo là không, lỗi do chú, cho chú xin lỗi, cháu có bị sao không. Nhưng mà con cũng chả bị sao, anh con cũng chả bị sao, không gãy chân, không sẹo chân gì. Nhưng mà mỗi tội xe của anh con là bị bay mất một bên chỗ để chân thôi. Lúc đấy con cảm tạ Chúa vì con cũng không bị sao mà chú đấy không bị sao. Cả hai bên đều nhận lỗi thì mỗi bên nhận lỗi 50-50.
Hallelujah. Cố tay lên. Hallelujah.
Với lại con mắc bệnh động kinh cho nên là đi khám bác sĩ thì bác sĩ kêu là cái bệnh động kinh nó làm ảnh hưởng đến trí nhớ. Cái trí nhớ của con không có được thuận cho lắm nên là việc học hành ảnh hưởng. Thế mà đến con bị từ năm lớp 8 đến năm nay năm lớp 11 rồi mà con vẫn học giỏi như thế. Năm lớp 9 con đi thi học sinh giỏi thì vẫn được giải, mang giải khuyến khích về. Còn năm ngoái năm lớp 10 con cũng đi thi học sinh giỏi và mang về được huy chương bạc. Con cảm ơn trời.
Cảm ơn trời. Con có đọc không?
Dạ con có. Lúc đầu con đọc là Maria Nguyễn Hoàng Lan Dương mà cha.
giỏi, đầu óc đó còn nhớ. nhớ tốt. Rồi đây cho kể tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, rồi chuỗi lòng thương xót Chúa và cuốn sách Con đường tín thác. Trời gửi tặng cho con nha. Đây Con đường tín thác của 17 tuổi nha. Rồi chị.
Cha, con xin lỗi chú vừa nãy vì con không biết là chú bị mất một tay, mà con lại hỏi là sao chú không bắt tay bằng tay phải mà bắt tay bằng tay trái. Chú ấy bảo là chú bị mất một tay rồi sao mà bắt tay được tay bên phải, cho nên là con mới phải ôm chú và xin lỗi.
Thưa anh chị em, với cái hành vi đó đẹp nhất ấy. Cô bé kể cho tôi cái câu chuyện mà hai bên tông nhau rồi cuối cùng hai bên đều xin lỗi 50-50. Ai cũng hỏi là có sao không, và ai cũng nhận lỗi về phần mình. Đấy là áo mới đấy. Đấy là áo mới đấy. Còn cứ hơi một tí đụng một cái là bắt đầu sưng cổ lên, đụng một cái là đổ lỗi cho người kia, đụng một cái là ăn vạ. Đấy là cái áo cũ xưa lắm rồi, không biết nhận lỗi mà cứ đổ lỗi cho người khác. Đó là xưa lắm rồi. Lúc nào cũng phải biết nhận lỗi về phần mình. Mình cũng có lỗi, và khi mình nhận lỗi thì người kia cũng thấy họ có lỗi, và hai bên đều hỏi có sao không mà Chúa gìn giữ đấy. Rồi cái hành vi thứ hai của con bé, thưa anh chị em, 17 tuổi bây giờ mà được những đứa như vậy hiếm lắm, hiếm lắm. Bây giờ nó mặc áo thì mới, áo nào cũng mới, toàn chơi đồ mới, đồ hàng hiệu, nhưng mà lòng nó thì cũ rích rồi, cũ xưa lắm rồi. Chỉ biết ăn chơi, chỉ biết nhậu nhẹt, chỉ biết nhảy nhót, chỉ biết game, chỉ biết chat, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Có bao giờ nó biết nghĩ đến người khác không? Hiếm lắm. Hành vi thứ hai của nó, tôi thấy đúng Chúa đang cho một cái áo mới, đó là biết quan tâm đến người bên cạnh và biết nhận cái lỗi của mình là vô tình đã hỏi sao chú không bắt con bằng tay phải, mà không để ý rằng bàn tay phải của chú đã bị mất rồi mà bắt bằng tay trái, và nó bù lại bằng cách là nó ôm hôn chú ấy thay một lời xin lỗi. Hallelujah. Đấy thưa chị em, nếu mà con cái của chúng ta mà ngay từ nhỏ 17 tuổi mà biết xử sự như vậy, biết ăn nói lịch sự tử tế như vậy, thì cái áo mới này nó sẽ lan rộng ra, cái áo lòng thương xót nó sẽ rộng ra. Còn nếu mà con cái lòng thương xót Chúa mà cứ mở miệng ra là anh nói cục cằn, anh nói là thô tục, anh nói nặng nề. Và một điểm tôi cũng thành thật xin lỗi anh chị em ở đây là nhóm phục vụ đôi khi không có được kiềm chế lời nói của mình. Cái cách xử sự, cách ăn nói nó hơi bị thô, hơi bị cộc cằn mà làm mất lòng nhiều anh chị em. Đó là lỗi của tôi. Con cái nó hư là tại cha mẹ không biết dạy, không biết bảo. Cho nên những anh em phục vụ đôi khi có những hành vi, những lời nói nó nặng nề, nó cộc cằn. Rồi cách xử sự với nhau cũng chưa đẹp, làm cho anh chị em đến đây cũng buồn lòng, phật lòng. Đó cũng là lỗi của tôi, vì không biết giáo dục, hay là chưa giáo dục đủ, hay là chưa làm gương sáng đủ cho con cái của mình. Để anh em phục vụ vẫn chưa có được cái áo mới đó mà phục vụ cho tốt. Xin chị em thương cầu nguyện cho giáo điểm Tin Mừng, cầu nguyện cho những anh em phục vụ chúng tôi. Các anh chị cũng là những người thiện nguyện, tình nguyện đến đây thôi, nhưng mà đôi khi vẫn còn nhiều tính con người quá, vẫn còn mang cái áo cũ quá. Nào, hôm nay tất cả chúng ta 1, 2, 3 nói cởi áo cũ là cởi luôn nhá. 1, 2, 3 cởi áo cũ. Cởi chưa? Vứt áo cũ. 1, 2, 3 vứt. 1, 2, 3 bỏ áo cũ. 1, 2, 3 bỏ, bỏ áo cũ, vứt áo cũ. Tất cả cái gì cũ rích, không còn hợp thời, không còn hợp với Tin Mừng nữa thì chúng ta phải. Tất cả những gì không còn hợp với lời của Chúa ngày hôm nay chúng ta phải. Tất cả những gì không hợp với lòng thương xót nữa chúng ta phải. Và tất cả những gì mới hợp với lòng thương xót Chúa thì chúng ta mặc lại, mặc vào và giữ lấy. Hallelujah.